Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Tòa án Nhân quyền Âu Châu và vấn đề tôn giáo. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Islamabad. Hội đồng Giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ nước này bắt giữ những thủ phạm sát hại ông Shahbaz Bharti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số. Mạng lưới có tên là Những người công dân vì dân chủ đã gửi một lá thư lên chính phủ Pakistan để yêu cầu bắt giữ những thủ phạm đã sát hại ông Shahbaz Bharti, tôn trọng quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số, tôn trọng pháp quyền và thăng tiến sự hài hòa tôn giáo trong lòng xã hội. Mạng lưới Những người công dân vì dân chủ là một phong trào rộng lớn quy tụ nhiều hiệp hội bên vực nhân quyền, các nhóm Hồi giáo và Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan. Lá thư được mạng lưới Những người công dân vì dân chủ gửi đến chính phủ Pakistan có tựa đề Thinh lặng có nghĩa là sẽ có thêm đổ máu. Ngoài ra, mạng lưới này cũng đã phát động việc xin chữ ký cho một thỉnh nguyện thư. Chỉ trong hai ngày, đã có 15.000 người ký tên vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu chống lại thái độ thụ động của chính phủ trước tệ nạn giết người công khai, và yêu cầu các đảng phái chính trị quan tâm đến vấn đề nóng bỏng hiện nay là luật chống phạm thượng. Tin Pakistan. Giáo phận Karachi, Pakistan, yêu cầu làm sáng tỏ cái chết trong tù của một người công giáo bị giam giữ vì tội bán bổ Hồi giáo. Cha Mario Rodriguez, giám đốc toàn quốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Pakistan cho biết, ông Kamar David, một người công giáo bị giam tù vì vi phạm luật chống phạm thượng, đã thường xuyên bị đánh đập trong tù. Về phần mình, luật sư Haron Bakat Masi, người đứng ra biện hộ cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội bán bổ tiên tri Mahomet, cũng nói rằng ông David chết vì bị các cai tù và tù nhân khác đánh đập. Theo luật sư Masi, cảnh sát và bệnh viện muốn che đậy nguyên nhân cái chết của ông David. Mặt khác, vì nghèo đói và sợ hãi, các gia đình các nạn nhân thường không xin giảo nghiệm y khoa và cũng không có đủ can đảm để tố cáo ban quản trị các nhà tù. Tin Cairo. Những người ủng hộ Tổng thống Hosni Mubarak xúi dục bạo động chống các tín hữu Kitô Ai Cập. Một mục sư Anh giáo đang làm việc tại thủ đô Cairo nói rằng, hiện có dư luận chung tại Ai Cập cho rằng, những cuộc bạo động mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô là do các nhân viên an ninh ủng hộ ông Mubarak, cũng như các thành viên của Đảng Dân chủ Quốc gia của ông chủ mưu để chống lại cuộc cách mạng và trả thù. Trong một lá thư gửi đi từ Cairo, mục sư Anh giáo Paul Gordon Chandler viết rằng, đảng cầm quyền dưới thời ông Mubarak đã lợi dụng những xáo trộn trong xã hội để lèo lái sự phẫn nộ của dân chúng. Theo vị mục sư này, phần lớn người Ai Cập đều xem các cuộc xung đột tôn giáo mới đây như một kế hoạch chống lại cuộc cách mạng và nhắm vào các tín hữu Kitô Copt, bởi vì đây là những thành phần dễ bị tổn thương nhất và do đó dễ bị chống lại nhất. Mục sư Chandler giải thích rằng, khi tạo ra hỗn loạn, bất ổn và hoang mang, mật vụ và những người ủng hộ chế độ cũ tìm cách kiếm phiếu trong những cuộc bầu cử sắp tới. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan kêu gọi dân chúng nhìn lên gương Thánh Patrick, quan thầy của nước này. Nhưng lễ Thánh Patrick được cử hành hôm thứ Năm 17 tháng 3 vừa qua, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đã gửi sứ điệp đến các tín hữu công giáo để kêu gọi họ nhớ đến số phận của thánh nhân, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn của đất nước, cũng như cuộc khủng hoảng do những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội tạo ra. Trong sứ điệp, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan cầu chúc mọi người một ngày lễ Thánh Patrick vui tươi và bình an. Các ngài nhắc lại rằng đây là một ngày lễ trọng đối với người Ái Nhĩ Lan trong cũng như ngoài nước. Thánh Patrick, một vị giám mục sống vào thế kỷ thứ năm, đã có công mang hạt giống tin mừng đến Ái Nhi Lan. Trong sứ điệp đề ngày 16 tháng 3 vừa qua, các đức giám mục Ái Nhi Lan gọi Thánh Patrick là một người đi tiên phong trong một bầu khí không thân thiện. Sứ điệp của các đức giám mục Ái Nhi Lan trích dẫn lời tự thú của Thánh Patrick. Ước gì tôi không bao giờ bị Thiên Chúa bắt phải xa lìa với dân mà Ngài đã chinh phục được trong mảnh đất xa xôi này. Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi sự kiên trì và cho tôi được làm một chứng nhân trung thành cho đến khi qua đời. Theo các đức giám mục Ái Nhi Lan, Thánh Patrick cũng là một người di dân. Số phận của Ngài cũng là số phận của nhiều người Ái Nhi Lan phải chiến đấu để sống và hội nhập vào các nền văn hóa mới. Năm nay, lễ Thánh Patrick được cử hành vào giữa lúc Ái Nhi Lan đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Sau nhiều năm thịnh vượng, Ái Nhi Lan một lần nữa phải đương đầu với tỷ lệ thất nghiệp là 14,7%. Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã khiến chính phủ Ái Nhi Lan phải kêu cầu Liên Âu và Quỹ Tiền tệ Thế giới trợ giúp. Riêng về mặt giáo hội, cuộc khủng hoảng do các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em đã làm giảm bớt uy tín của giáo hội tại nước này. Tin Roma. Dòng tên loan báo những cải tổ trong việc quản trị ở cấp trung ương. Mới đây, cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, đã gửi thư đến các tu sĩ của dòng để loan báo một số cải tổ ở cấp trung ương. Trong lá thư, cha bề trên tổng quyền dòng tên giải thích rằng, Ngài đã quyết định duyệt lại cơ cấu trung ương của dòng sau khi đã nhận được một loạt những đề nghị từ các đại diện của dòng tham dự Tổng Công hội lần thứ 35 hồi năm 2008. Cha Nicolas cho biết, những thay đổi tập trung vào việc tái cấu trúc các văn phòng trung ương. Ngài cũng loan báo thiết lập thêm 3 văn phòng thư ký. Sẽ có một thư ký đặc trách về giáo dục và hoạt động tông đồ trong giới trí thức. Cha bề trên tổng quyền dòng tên cũng loan báo thành lập một ủy ban nhỏ trong hội đồng cố vấn để thảo luận, phân biện và đề nghị những vấn đề liên quan đến sứ mệnh chung của dòng. Ủy ban này gồm có 3 thư ký, 2 tổng cố vấn và bề trên tổng quyền. Trong lá thư gửi các tu sĩ trên toàn thế giới, cha Nicolas cũng tiết lộ, để giúp tôi thường xuyên suy tư và hiểu sâu rộng hơn các thực tế liên quan đến sứ mệnh của chúng ta, tôi đã thành lập một nhóm đặt tại Roma mà tôi gọi là nhóm suy tư Gregoriana, vì chúng tôi gặp gỡ nhau tại Đại học Gregoriana. 6 thành viên của nhóm này là các giáo sư trong nhiều địa hạt khác nhau đang giảng dạy tại Đại học Gregoriana. Tin Kathmandu, Nepal. Các tín hữu Kitô Nepal dễ bị tấn công. Tình hình chính trị bất ổn tại Nepal khiến cho hệ thống an ninh lỏng lẻo và mạng sống của các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác bị đe dọa. Chính phủ vẫn chưa bổ nhiệm một bộ trưởng nội vụ, và trong nhiều tháng qua, cảnh sát vẫn không có đủ tài trợ để hoạt động. Đức giám mục Narayan Sharma thuộc Giáo hội Tin lành Nepal nói rằng, đất nước không có an ninh, và các vị mục sư thường xuyên là đối tượng của hăm dọa và bạo động. Nhiều tín hữu không muốn đến nhà thờ vì sợ bị tấn công. Về phần mình, cha Robin Rai, cha sở nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại thủ đô Kathmandu, tỏ ra dè dặt hơn. Ngài nhìn nhận rằng an ninh hiện đang là một vấn đề, nhưng nhấn mạnh rằng cho tới nay, người Công giáo vẫn chưa phải sống trong bầu khí sợ hãi. Dù vậy, theo cha Rai, nếu tình trạng không được giải quyết, thì dân chúng sẽ sợ hãi và cầu nguyện ở nhà hơn là đến nhà thờ. Cha nói rằng, chính phủ biết rõ người Công giáo đang gặp nhiều rủi ro. Mới đây, cảnh sát đã cho điều tra hàng loạt các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ và công thự do tổ chức ân giáo cực đoan có tên là Quân đội Bảo vệ Nepal thực hiện. Người chủ mưu các cuộc tấn công này là ông Ram Prasad Mainali, cựu lãnh tụ của tổ chức quân đội bảo vệ Nepal. ông Mainali đã bị bắt giữ hồi năm 2009 và bị kết án vì nhiều vụ tấn công, trong đó có một vụ nhắm vào nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời. Từ trong tù, ông Mainali lại tiếp tục điều động cả một mạng lưới tội ác và tống tiền các doanh gia và chính trị gia Kitô. Tin Sydney. Các đức giám mục bang New South Wales, Úc Đại Lợi, quan ngại sâu xa về các chính sách của đảng xanh. Trong một tài liệu hướng dẫn bầu cử cho người công giáo trong bang, các vị chú chăn của bang này cho rằng đảng xanh có những lập trường đáng quan ngại sâu xa. Tuyên ngôn của các đức giám mục bang New South Wales, trong đó có Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, nêu rõ việc đảng xanh yêu cầu chính phủ cắt giảm tài trợ cho các trường tư, ủng hộ hôn phối đồng tính cũng như phá thai và làm cho chết im dịu. Các đức giám mục New South Wales tin rằng đảng xanh sẽ không lên cầm quyền trong bang, nhưng có thể tạo ra nhiều áp lực đáng kể lên chính phủ, mặc dù chỉ có vài số ghế trong quốc hội. Tuyên ngôn của các đức giám mục New South Wales khẳng định rằng, không phải mọi chính sách được đảng xanh thăng tiến điều xấu, như bảo vệ môi sinh chẳng hạn, là một trách nhiệm quan trọng, và giáo hội cũng chia sẻ mối quan tâm chung này. Tuy nhiên, theo các vị chú chăn của bang, quan tâm bảo vệ môi sinh không đương nhiên làm cho mọi chính sách của đảng xanh đáng được chấp nhận. Các đức giám mục bang New South Wales nói rằng, lập trường của đảng xanh về một số điểm nền tảng liên quan đến nhân bản và xã hội, trực tiếp đi ngược lại với niềm tin và các giá trị của mọi người có tôn giáo, cũng như nhiều người khác. Theo các đức giám mục New South Wales, cuộc xung đột không chỉ dừng lại ở bề mặt, hay không có hậu quả nào. Trái lại, nó liên quan đến những vấn đề cơ bản, như tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như tấn công vào tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tuyên ngôn mang chữ ký của 10 vị giám mục trong bang kêu gọi người công giáo tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Tin Cebu, Phi Luật Tân. Ủy ban mục vụ cho người di dân và di động thuộc Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng, các di dân lao động nước này bị ngược đãi như nô lệ tại các nước khác. Ông Jerry Gonzalez, điều học viên của văn phòng mục vụ cho người di dân và di động trong vùng Visayas, miền Nam Phi Luật Tân nói rằng, nhiều di dân lao động người Phi bị lạm dụng về thế lý và bị đối xử như nô lệ. Ông Gonzalez kể lại trường hợp một người phụ nữ, người Phi, vừa trở về từ Libya sau khi đã làm việc cho một gia đình hoàng gia tại nước này. Người phụ nữ này bị đánh đập mỗi ngày. Các dữ kiện do văn phòng mục vụ cho người di dân và di động thu thập cho biết, thành phố Cebu là nơi có đông người di dân lao động nhất. Năm 2007, có trên 50.000 di dân lao động xuất phát từ Cebu. Cơ quan phúc lợi cho di dân lao động nước ngoài của chính phủ Phi Luật Tân nói rằng, hiện có ít nhất 98 người Cebu còn bị kẹt tại Libya. Cơ quan này còn nói rằng, mỗi ngày có ít nhất 3 người Phi chết khi lao động ở nước ngoài. Thông thường, những di dân lao động này bị treo cổ vì tội phạm, hoặc là nạn nhân trong các tai nạn xây cất hay liên quan đến việc làm. Tin Vienna, Áo Quốc. Các tín hữu Kitô Áo giữ chay bằng quyết định không sử dụng xe hơi. Mỗi năm vào thứ tư lễ tro, nhiều giáo xứ tại Áo kêu gọi các tín hữu tham gia chiến dịch không sử dụng xe hơi trong mùa chay. Mỗi năm, trên toàn nước Áo, trên 6.000 người tham gia chiến dịch bằng cách không lái xe, giảm khí thải và việc tiêu thụ năng lượng. Số người tham gia chiến dịch ngày càng gia tăng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Tòa án Nhân quyền Âu Châu và vấn đề tôn giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Ý và trên 20 nước khác tại Âu Châu đang chờ đợi phán quyết chung cục của Tòa án Nhân quyền Âu Châu liên quan đến việc treo thánh giá trong các trường công lập. Theo dự trù, phán quyết được cho công bố vào ngày hôm qua, thứ Sáu 18 tháng 3. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, năm 2006, một phụ nữ Ý gốc Phần Lan, tên là Lausi, đã đệ đơn kiện một trường công lập tại địa phương, nơi con gái của bà đang theo học, vì cho treo thánh giá trong các lớp học. Bà Lausi nói rằng, sự hiện diện của thánh giá trong các trường công lập vi phạm tự do tôn giáo và tư tưởng của học sinh, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo những sáng kiến riêng của mình. Tất cả các tòa án tại Ý đều bác đơn kiện của bà Lausi. Riêng tòa án tại Venezia, Bắc Ý, phán quyết rằng thánh giá không chỉ là một biểu tượng Kitô giáo, mà còn là một yếu tố lịch sử văn hóa thuộc bản sắc của dân tộc Ý, phù hợp với hiến pháp nước này. Bà Lausi không chấp nhận phán quyết của các tòa án tại Ý, cho nên kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc. Ngày 3 tháng 11 năm 2009, trong một phán quyết đầu tiên, 7 vị thẩm phán của Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã đồng thanh tuyên bố rằng chính phủ Ý đã vi phạm điều 2 của Quy ước Nhân quyền Âu Châu về quyền được giáo dục mà nước này đã ký tên vào. Chính phủ Ý không chấp nhận phán quyết, cho nên đã làm đơn kháng cáo. Một số quốc gia như Armenia, Áo, Croatia, Hungary, Cyprus, Hy Lạp, Malta, Nga và nhiều nước Âu Châu có truyền thống công giáo hay chính thống giáo đều ủng hộ chính phủ Ý trong vụ treo thánh giá trong các trường công lập này. Ông Vincent Berger, cố vấn pháp luật tại Tòa án Nhân quyền Âu Châu, nói rằng, ngày càng có nhiều vụ án liên quan đến tự do tôn giáo và lương tâm. Đây là điều chưa từng xảy ra cách đây 40 năm. Theo ông, rất có thể sẽ có nhiều vụ kiện liên quan đến việc treo các biểu tượng tôn giáo tại các nơi công cộng. Tuy nhiên, theo ông Sebastian von Bruhen-Groet, giáo sư luật tại trường đại học Saint Louis, Brussels, Bỉ, cho đến nay, người ta chỉ quan tâm đến chiếc khăn trùm đầu của người Hồi giáo, ngay cả khi các vụ kiện tụng không chỉ nhắm đến Hồi giáo. Trong thực tế, Âu Châu là lục địa có nhiều khác biệt về tôn giáo. Từ khái niệm nhà nước thế tục theo kiểu nước Pháp đến quan niệm rất dân tộc về tôn giáo tại Nga, qua sự chung sống hòa bình tại Anh Quốc. Những khác biệt tôn giáo này lớn đến độ Tòa án Nhân quyền Âu Châu phải dành cho các quốc gia nhiều tự do để quyết định. Chẳng hạn tại nước Pháp, là nơi vốn có một truyền thống mạnh về thế tục, lại được quyền ngăn cấm việc mang khăn trùm đầu trong các trường học. Với vụ án Lausi tại Ý, nếu Tòa án Nhân quyền Âu Châu vẫn khư khư bảo vệ phán quyết đưa ra hồi năm 2009, thì người ta sợ rằng tòa án này đã phản bội truyền thống khoan nhượng tôn giáo vốn có của mình. Trong phán quyết đưa ra cách đây 2 năm, Tòa án Nhân quyền Âu Châu nhấn mạnh đến quyền của cha mẹ được bảo đảm một nền giáo dục và một sự dạy dỗ phù hợp với những sáng kiến tôn giáo và triết lý của họ. Lúc bấy giờ, những nước binh vực nước Ý đã trách cứ rằng Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã trở mặt bởi vì phán quyết của tòa án này không quan tâm đến tự do thẩm định và quyết định của các nước về những khác biệt tôn giáo tại Âu Châu và về mối quan hệ đặc thù giữa nhà nước và tôn giáo tại mỗi nước. Theo giáo sư von Bruhen-Groet, phán quyết đầu tiên của Tòa án Nhân quyền Âu Châu dựa trên nghĩa vụ dạy dỗ trung lập được 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Âu Châu chọn khi ký tên vào Quy ước Âu Châu về nhân quyền mà các thẩm phán của Tòa án Nhân quyền Âu Châu buộc phải tôn trọng. Nếu Tòa án Nhân quyền Âu Châu vẫn giữ nguyên phán quyết được đưa ra hồi năm 2009, thì chính phủ Ý bị buộc phải tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập. vụ án này cho thấy vấn đề tôn giáo ngày càng gây tranh cãi tại Âu Châu. Theo ông Vincent Berger, điều này có thể được giải thích một phần vì hiện tượng di dân, các xã hội ngày càng dị biệt về mặt tôn giáo, việc tìm kiếm những cội rễ, những đòi hỏi về bản sắc nơi một số người. Nhưng dù sao, Tòa án Nhân quyền Âu Châu hiện đang bị đặt vào một thế khó xử. Một mặt phải thi hành quy ước Âu Châu về nhân quyền, mặt khác phải dành cho mỗi quốc gia quyền được thẩm định và xử lý theo tình thế của mỗi nước. Về việc treo thánh giá trong các trường công lập và nơi công cộng, cách riêng tại Ý, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh luôn khẳng định rằng thánh giá là một phần gia sản tinh thần và bản sắc của nước Ý.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế hôm nay mời quý vị và các bạn nhìn về nếp sống Kitô tử tế qua thư mục vụ mùa chay năm 2011 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Đức Giám mục đã viết như sau: Anh chị em thân mến, vì là mùa chay cũng là tháng Thánh Giuse, nên lá thư mục vụ tháng 3 có chủ đề Mùa chay canh tân cộng đoàn. Cộng đoàn ở đây được hiểu là cộng đoàn gia đình, là cộng đoàn tu sĩ, giáo sĩ, là cộng đoàn các tín hữu trong giáo xứ, giáo họ, đoàn thể. Hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam, con người đang đối diện với nhiều thách đố trong cuộc sống. Những thách đố này đang ảnh hưởng trực tiếp trên cung cách sống đạo của người Kitô hữu. Trong bối cảnh của xã hội miền đồng bằng sông Cửu Long, giáo phận quan tâm đến ba thách đố cơ bản sau đây. Thách đố thứ nhất là sự bon chen tất bật của cuộc sống. Quả thật, cách sống ngày nay được coi như là cuộc chạy đua với thời gian, nhằm đáp ứng những nhu cầu do con người tự đặt ra cho mình, đến mức độ trở nên dửng dưng trước những giá trị đích thực của cuộc sống nhân sinh. Cụ thể là, trong xu hướng này, cùng với ảnh hưởng của sự tục hóa, ngày Chủ nhật được tổ chức như là ngày cuối tuần để tranh thủ sinh hoạt thêm, thay vì đây phải là ngày thứ nhất trong tuần để tìm cho cuộc sống một ý nghĩa và giá trị đích thực. Thách đố thứ hai là có quá nhiều thông tin, nhưng lại có quá ít nhận thức về mục tiêu huấn luyện nhằm biến đổi. Quả thật, những phương tiện truyền thông xã hội ngày càng tiến bộ, đang cung cấp một lượng thông tin ngày càng đa dạng, phong phú, nhanh chóng về mọi lĩnh vực trên toàn thế giới. Trong bối cảnh này, cùng với chủ nghĩa hưởng thụ, thì sự vui thú, sở thích và lợi ích trở thành tiêu chuẩn để chọn lựa đưa tin và nhận tin, thay vì chân thiện mỹ là tiêu chuẩn để đưa tin và nhận tin nhằm xây dựng một nền văn minh sự sống và tình thương. Thách đố thứ ba là trong xã hội có quá nhiều người giảng thuyết về giá trị, nhưng lại có quá ít chứng nhân cho giá trị. Xã hội Việt Nam những năm gần đây đã lên tiếng báo động về chủ nghĩa thành tích và tình trạng chuộng bằng cấp ngay trong hệ thống giáo dục. Trong bối cảnh này, những giá trị về nhân bản, về tinh thần và về thiêng liêng dễ bị coi thường và loại trừ. Từ đó, cuộc sống của con người như một vở kịch với nhiều vai diễn và hóa trang trong từng tình huống của cuộc đời, con người ngày càng đánh mất chính mình. Với những thách đố trên, giáo phận Long Xuyên cần đưa ra những giải pháp mục vụ và tu đức để cá nhân và tập thể có thể đối diện với những thách đố trên một cách có hiệu quả cao nhất. Những giải pháp mục vụ và tu đức của giáo phận là tập trung vào việc tổ chức ngày Chủ nhật với ý nghĩa nguyên thủy là ngày vượt qua của Chúa Kitô, là ngày thứ nhất trong tuần. Theo mô hình của cộng đoàn sơ khai thời các Tông đồ, các cộng đoàn trong giáo phận sẽ cử hành ngày của Chúa với sự quy tụ quanh bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, với mục đích giúp cho cộng đoàn ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình. Như vậy, nhờ vào các sinh hoạt của ngày Chúa Nhật, tập thể và cá nhân sẽ ý thức về phẩm giá thiêng liêng của mình trong đời sống cộng đoàn. Ý thức này sẽ là động lực cho cuộc hành trình cuộc đời để thực hiện sứ mạng đối với lịch sử nhân loại theo mẫu gương của Chúa Kitô. Ba sinh hoạt mục vụ và tu đức tiêu biểu cho việc tổ chức ngày Chúa Nhật được đề xuất cho các cộng đoàn trong giáo phận. Trước hết, ngày Chúa Nhật cần được tổ chức thành một cuộc quy tụ để cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô trong sự hiệp thông với Hội Thánh. Là một cuộc quy tụ nên mọi người trong cộng đoàn đều được mời gọi tham gia và hiệp thông vào việc cử hành ngày Chúa Nhật. Trong cuộc cử hành này, phụng vụ thánh thể là trung tâm điểm trong việc tổ chức. Từ việc cử hành thánh thể trong nhà thờ với bầu khí cộng đoàn sẽ phát xuất ơn biến đổi. Ơn biến đổi này sẽ trở thành dấu chỉ cho sự khác biệt của một Kitô hữu đang hiện diện trong xã hội, tại gia đình, nơi làm việc, trên công trường và cả nơi giải trí. Nhờ ơn biến đổi, họ đang làm cho thời gian, sự sống, việc làm, lao nhọc, niềm hy vọng và mọi tương quan có một ý nghĩa thiêng liêng và niềm an vui của cuộc sống, để hướng về nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong thánh thần. Thứ đến, các cộng đoàn cũng phải tổ chức ngày Chúa Nhật cho tác vụ huấn giáo của cộng đoàn, như bài giảng, bài huấn đức, lớp giáo lý, buổi chia sẻ lời Chúa, tại nhà thờ, tại khu xóm, tại tư gia. Trong tác vụ huấn giáo này, lời Chúa phải là nội dung để thông truyền và đón nhận, nhằm giáo dục lương tâm và đức tin trong các cộng đoàn. Đồng thời, lời Chúa cũng trở thành tiêu chuẩn để chọn lựa và sử dụng thông tin từ các phương tiện truyền thông, với mục đích huấn luyện con người toàn diện về nhân bản, về chuyên môn, về đạo đức và về tương quan. Và chính lời Chúa liên kết mọi người thành tâm thiện chí, cùng nhau thực hiện cuộc hành hương tìm về chân thiện mỹ tuyệt đối. Cuối cùng, các cộng đoàn cũng phải tổ chức ngày Chúa Nhật cho các cuộc gặp gỡ hiệp thông trong cộng đoàn. Đó là các cuộc sinh hoạt của các đoàn thể. Đó là các cuộc thăm viếng cá nhân hay tập thể. Đó là các cuộc gặp gỡ để chia sẻ, trao đổi, thảo luận về cuộc sống và sứ mạng. Những đối tượng cần đặc biệt quan tâm. Những đối tượng cần đặc biệt quan tâm thăm viếng là những người già yếu và hóa bùa, những gia đình đang gặp khó khăn và trái quy tắc hôn phối, những cá nhân trễ nải nguội lạnh, những người đang xa rời giáo hội. Nhờ các cuộc gặp gỡ này trong cộng đoàn, không ai là người xa lạ, bị bỏ rơi, bị loại trừ. Cũng cần tổ chức các cuộc thăm viếng các cá nhân, gia đình và tập thể khác niềm tin và văn hóa, với ý thức về trách nhiệm rao giảng tin mừng. Anh chị em thân mến, kính Thánh Giuse trong tháng 3, chúng ta xin với Thánh Nhân chúc lành và bảo trợ cộng đoàn của chúng ta, đồng thời cũng nhìn lên Thánh Nhân như gương mẫu cho chúng ta canh tân cộng đoàn nhờ vào ý thức về một sứ mạng trong chương trình của Thiên Chúa cho cá nhân, cho cộng đoàn và cho toàn thể lịch sử con người. Điều quan trọng chúng ta noi gương Thánh Giuse là biết đối thoại bằng lắng nghe, biết thăng tiến bản thân nhờ những tương quan và biết chu toàn sứ mạng của mình nhờ âm thầm phục vụ. Trong tháng 3, giáo phận vui mừng tổ chức lễ tạ ơn về công trình xây dựng trụ sở Long Xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đánh dấu năm kim khánh của giáo phận. Giáo phận coi đây như là nỗ lực tiếp nối công trình của Đức Cha Cố Micael nhằm xây dựng giáo phận. Đây cũng phải là nơi sẽ tổ chức các cuộc huấn giáo để chia sẻ những thao thức của Đức Cha Gioan Bautista về Hội Thánh. Và đây phải là nơi quy tụ để xây dựng giáo phận thành Hội Thánh tham gia và hiệp thông vì sứ vụ với tinh thần đồng trách nhiệm. Như vậy, công trình này được xây dựng và sử dụng cho mục tiêu canh tân cộng đoàn giáo phận. Thân ái, Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn, vừa rồi là một vài đường nét của một nếp sống Kitô tử tế qua bức thư một vụ mùa chay của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh mẫu học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi các công đồng Trung cổ xưa long trọng công bố tín điều về chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, tín điều đã liên tục được lặp lại trong các lần tuyên xưng đức tin và được đào sâu trong suy tư thần học dọc dài các thế kỷ. Chỉ 15 thế kỷ sau đó, một công đồng chung khác mới tái đề nghị tín điều trong tất cả tầm quan trọng và phong phú của nó. Đó là công đồng chung Vatican II. Công đồng đã trình bày vấn đề trong chương 8 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, là một trong các tài liệu quan trọng nhất của công đồng. Ở đây không cần phải trình bày lịch sử công đồng hay khai triển các viễn tượng thần học hoặc duyệt xét các tiêu chuẩn giải thích của nó. Cũng không cần trình bày việc khai sinh, cấu trúc và giá trị của chương 8 trong hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium. Điều quan trọng trái lại là sự kiện công đồng chung Vatican II không chỉ là một thời điểm ý nghĩa đối với huấn quyền đại đồng của giáo hội ngày nay, mà còn là nơi gặp gỡ của mọi trào lưu thần học khác nhau nữa. Thật thế, công đồng đã là dịp tốt giúp cho các trào lưu thần học này thanh thản phê bình và kiểm thực trở lại các suy tư của mình, đồng thời là điểm khởi hành đưa ra đường hướng phương pháp cho suy tư thần học thời sự tiếp theo. Liên quan tới giáo lý về chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, công đồng Trung Vatican II không chỉ hạn hẹp trong việc tái đề nghị những gì đã được định nghĩa hay chỉ dẫn trước đó, nhưng đã đọc lại mầu nhiệm nền tảng này của Đức Maria trong bối cảnh giáo lý rộng rãi hơn thuộc toàn sứ mệnh của Đức Trinh Nữ, bằng cách duyệt xét nó trong viễn tượng thần học của lịch sử cứu độ. Công đồng đã mở rộng biên giới việc tìm hiểu và đào sâu giáo lý, với các tiêu chuẩn giải thích phát xuất từ các thủ đắc kinh thánh và thần học mới sau này, cũng như từ các chỉ dẫn khoa học và mục vụ của thế giới và giáo hội ngày nay. Ở đây chúng ta sẽ khai triển hai khía cạnh giáo lý thần học của công đồng liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Chức làm mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và chức làm mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của giáo hội. Tựa đề của chương 8 hiến chế Lumen Gentium cho thấy đối với công đồng Trung Vatican II, chức làm mẹ Thiên Chúa là trung tâm giáo lý của toàn mầu nhiệm và sứ mệnh của Đức Maria. Nó được chỉ dẫn hầu như trong mỗi đoạn của tài liệu với các từ khác nhau như Dei Para, mẹ Thiên Chúa, Genitrix Redemptoris, đấng sinh ra Chúa cứu thế, Mater Salvatoris et Redemptoris, mẹ đấng cứu thế và đấng cứu chuộc, Mater Domini, mẹ Chúa, và luôn luôn đi kèm với các tính từ Virgo, đồng trinh, hay Semper Virgo, luôn luôn đồng trinh. Tuy nhiên, hơn là việc diễn tả nội dung bản thể học như đã được minh giải bởi truyền thống tín lý và thần học của giáo hội, các tước hiệu này nhằm nêu bật chiều kích cứu chuộc bao hàm trong đó. Thật thế, tài liệu công đồng chỉ giới hạn cho thấy rằng Đức Maria là trinh nữ thụ thai và sinh con. Con Thiên Chúa nhận lãnh từ người bản tính nhân loại và việc sinh ra của Chúa không giảm thiểu sự trọn vẹn đồng trinh của mẹ, như là các khía cạnh giáo lý truyền thống và bản thể học của chức làm mẹ Thiên Chúa. Nhưng tài liệu lại minh nhiên với sự chính xác và lập đi lập lại mục đích và hiệu quả cứu chuộc của chức làm mẹ ấy. Viễn tượng này của lịch sử cứu rỗi diễn tả chủ ý chính xác của công đồng trong việc đọc lại sứ mệnh làm mẹ của Đức Maria, không phải vì ý nghĩa của chính nó hay trong tương quan với con người của Đức Maria hoặc con người của ngôi lời nhập thể, cho bằng vì ý nghĩa và tương quan mà sứ mệnh đó trao ban cho ơn cứu rỗi của loài người. Hiệu quả của chủ ý này trong việc duyệt xét toàn trình thuật kinh thánh của lịch sử cứu độ, đó là ý niệm về chức làm mẹ Thiên Chúa không chỉ hạn hẹp trong lúc thụ thai và sinh con như trong nền thần học cổ xưa, mà còn ôm trọn toàn cuộc sống của Đức Maria với con mình và diễn tả tất cả tiến trình dài của sự chín mùi trong chức làm mẹ hay sự kết hiệp tiệm tiến với con mẹ là đấng cứu thế. Việc thụ thai, sinh con, nuôi dưỡng và giáo dục con chỉ là giai đoạn đầu nòng cốt và định đoạn của chức làm mẹ Thiên Chúa cứu độ. Nó trưởng thành và được hoàn hảo tới độ thiết lập một sự đồng hình đồng dạng giữa mẹ và con, và thiết lập một sự kết hiệp sâu xa liên lỉ trong công trình cứu rỗi. Từ Nazareth tới Bethlehem, từ Cana tới Jerusalem, từ núi Sọ cho tới lúc lên trời. Trong nghĩa này, tức trong ý niệm năng động này của chức làm mẹ Thiên Chúa, đi từ chỗ là đến chỗ hoạt động cho ơn cứu độ, sứ mệnh này có trọng tâm là biến cố nhập thể, được bổ túc trong suốt cuộc đời của mẹ và con, và được kiện toàn trong vinh quang của biến cố hồn xác lên trời, trong khi gương mặt của mẹ trở nên đồng hình đồng dạng một cách hoàn toàn với gương mặt của con mẹ. Trung thực với giả thiết này, Công đồng Trung Vatican II đã dành nhiều chỗ để nhấn mạnh thái độ tâm lý và tinh thần của Đức Maria trong việc sống chức làm mẹ của mình. Nó là yếu tố hình thái đích thực trong chức làm mẹ cứu thế của người. Như đã được các giáo phụ cổ xưa chú ý, và ngày nay được suy tư thần học và huấn quyền đề nghị trở lại. Thật thế, khi giải thích sự đồng ý của Đức Maria đối với chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong biến cố truyền tin, tài liệu công đồng cho thấy rằng sự đồng ý ấy đã được Đức Maria trao ban với tất cả sự tự do và ý thức, và nó diễn tả một dấn thân có trách nhiệm đối với lời Thiên Chúa mời gọi hoàn toàn phục vụ Chúa Kitô và công trình cứu chuộc của người. Ngoài các giá trị kể trên, tài liệu công đồng cũng minh nhiên các giá trị tinh thần. Đức Maria sống chức là mẹ Thiên Chúa và cứu độ của mình dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, từ đầu cho tới cuối cuộc sống dương thế của mình, trong con đường tiến triển của đức tin, đức vâng phục và đức mến, bằng cách thánh hiến chính con người mình cho công trình cứu chuộc của con. Đây là khía cạnh độc đáo nhất công đồng đã đem đến cho đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa và diễn tả chiều kích biến cố cứu chuộc của nó. Có một yếu tố khác được công đồng dùng khiến cho ý niệm thần học của chức làm mẹ Thiên Chúa được phong phú, đó là chiều kích kinh thánh của việc phục vụ công đồng sử dụng trong việc trình bày chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Thật ra mẹ Thiên Chúa là nữ tỳ của Chúa, nghĩa là đấng giải thích sứ mệnh làm mẹ trong đường hướng tôn giáo của các tôi tớ của Gia-vê, như là việc phục vụ nhân loại để cho ý muốn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Cả khi chương 8 của Hiến chế Lumen Gentium lập lại rằng chức làm mẹ Thiên Chúa là một ơn, một phẩm giá, là các ý niệm phát xuất từ nền thần học cổ xưa của các thế kỷ đầu trong lịch sử giáo hội. Nhưng nó nêu bật rằng Đức Maria đã hiểu và đã sống chức làm mẹ ấy như là việc phục vụ. Mẹ Thiên Chúa vì thế là nữ tỳ, là tôi tớ. Chiều kích phụng sự này của Đức Maria là một khám phá của công đồng đối với các giá trị tinh thần và tôn giáo của chức làm mẹ Thiên Chúa được chứa đựng trong Thánh Kinh. Và chắc chắn việc khám phá này cũng không xa lạ đối với sự nhạy cảm văn hóa của thế giới hiện đại, cũng như đối với các lộ trình tìm tòi mới của nền thần học ngày nay. Điểm thứ hai, chức làm mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của giáo hội. Như mọi người đều biết, mục đích chính công đồng Trung Vatican II nhắm tới, đó là công bố một giáo lý thần học và mục vụ chắc chắn liên quan tới mầu nhiệm của giáo hội và sứ mệnh cứu rỗi của giáo hội trong lịch sử. Chính trong bối cảnh tổng quát hơn này của mầu nhiệm giáo hội, được hiểu như sự kéo dài mầu nhiệm của Chúa Kitô trong lịch sử, mà các nghị phụ của công đồng Trung Vatican II đã muốn đề nghị một tổng hợp giáo lý mới và sâu rộng về Đức Maria. Ý muốn này cũng được thúc đẩy bởi trào lưu thánh mẫu học kiểu giáo hội đã thành hình trong Đại hội Thánh mẫu học quốc tế triệu tập tại Lộ Đức hồi năm 1958. Trong tổng kết mới này của công đồng, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria trở thành trọng tâm giáo lý trong tương quan với Chúa Kitô cũng như trong tương quan với giáo hội. Trong hai đoạn độc đáo là các số 63 và 64, tài liệu công đồng đào sâu các yếu tố trong tương quan kết hợp Đức Maria với giáo hội, và theo gót Thánh Ambrogio, định nghĩa Đức Maria là gương mặt kiểu mẫu của giáo hội trong chức làm mẹ đồng trinh. Khi khẳng định kiểu sống và sứ mệnh giữa Đức Maria và giáo hội, công đồng cố ý nói rằng Đức Maria không chỉ là mẹ đồng trinh, mà giáo hội cũng là mẹ đồng trinh nữa. Rằng chức làm mẹ của Đức Maria là gương mẫu, là hình ảnh chức làm mẹ của giáo hội. Bởi vì Đức Maria đã sống trước chức làm mẹ, cũng như bởi vì mẹ đã cống hiến cho giáo hội một gương sáng cao vời và đặc biệt. Khi khai triển ý niệm này, chúng ta không sợ hãi phản bội công đồng và có thể đi tới kết luận rằng biến cố cứu độ của chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh không thể bị coi như một sự kiện duy nhất của quá khứ, chỉ có thể quy chiếu về Đức Maria, nhưng nó cũng là một thực tại được canh tân trong mọi thời điểm của ơn cứu độ và do công trình của giáo hội. Như Đức Maria, giáo hội sống chức làm mẹ đồng trinh của mình. Hiển nhiên là kiểu Chúa Kitô được Đức Trinh Nữ sinh ra và kiểu giáo hội tiếp tục sinh ra các tín hữu có bản chất và cung cách khác nhau, mặc dù cả hai kiểu đều canh tân sự hiển nhiên cứu chuộc của việc nhập thể do công trình của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong khía cạnh này của giáo lý công đồng Trung Vatican II, đó là chức làm mẹ Thiên Chúa không chỉ thiết lập một tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô, mà cũng thiết lập một tương quan sâu thẳm giữa Đức Maria và giáo hội nữa, bằng cách trải dài ý nghĩa ra cho môi trường rộng rãi hơn của toàn lịch sử cứu độ. Và đây là một con đường đào sâu mới mà công đồng đã mở ra cho nền thần học. Kết luận, chúng ta đã lấy giáo huấn của các công đồng Trung Constantinople I, Epheso, Chalcedonia và Vatican II như điểm tham chiếu để tìm hiểu sự phát triển giáo lý liên quan tới mẹ Thiên Chúa trên bình diện lịch sử cũng như trên bình diện thần học. Lý do là vì các công đồng này đã thảo luận vấn đề chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria một cách trực tiếp và độc đáo, cũng như đã minh giải một giáo lý đức tin. Nhất là bởi vì trong lịch sử giáo lý liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, các công đồng nói trên đã đại diện các thời điểm chủ chốt của suy tư thần học, quy tụ các trào lưu thần học khác nhau của tư tưởng Kitô giáo, giải quyết các tranh luận nảy sinh dọc dài các thế kỷ và mở đường cho các hướng đi và phát triển tiếp theo. Các tìm hiểu cho thấy công thức giáo lý liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã phát triển tiệm tiến trong từ vựng sử dụng cũng như trong nội dung. Thật vậy, trong ba công đồng chung đầu tiên, đề tài xem ra là một hiệu quả đơn sơ của biến cố ngôi lời nhập thể. Giáo huấn của công đồng chung thứ ba trực tiếp bao trọn toàn mầu nhiệm, con người và sứ mệnh của Đức Maria. Công đồng chung Epheso và công đồng chung Chalcedonia nhắm trực tiếp minh giải tính chất hợp pháp và riêng tư của tước hiệu Theotokos bằng cách khiến cho nó phát xuất từ sự thật của sự kiện chuyển sinh. Trong công đồng chung Constantinople và nhất là công đồng chung Vatican II, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được khai triển trong viễn tượng và trong mục đích của ơn cứu rỗi như là biến cố cứu độ. từ công đồng Constantinople tới công đồng Vatican II, các từ vựng được minh giải từ từ và các nội dung bổ túc cho nhau và rộng mở cho các con đường đào sâu tìm hiểu mới trong một tiến trình giáo lý biến chuyển, chiếm hữu được các từ vựng chính xác hơn cho suy tư đổi mới của các thần học gia. Trong lịch sử tín lý và thánh mẫu học, điều đã là mầu nhiệm đầu tiên và nền tảng của con người và sứ mệnh Đức Maria là chức làm mẹ Thiên Chúa cứu độ và đồng trinh đã được công đồng Trung Vatican II đọc và đào sâu hơn bao giờ hết. Công đồng Vatican II đã đề ra các viễn tượng, chiều kích và tiêu chuẩn không chỉ soi sáng suy tư thần học và việc áp dụng vào phụng vụ ngày nay, nhưng còn soi sáng cho huấn quyền hiện tại của giáo hội, như có thể nhận thấy trong tài liệu Marialis Cultus, lòng sùng kính Đức Maria của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở trước sân. Bà không hề quen ai trong họ. Vốn là người tốt bụng, bà nói, tôi không biết các ông, nhưng chắc là các ông đang rất đói. Xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó. Ông chủ có nhà không? Họ hỏi. Không. Chồng tôi đi làm rồi, bà trả lời. Thế thì chúng tôi không thể vào nhà được, họ đáp. Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện. Người chồng muốn bà ra mời ba người đàn ông vẫn chờ từ sáng vào nhà. Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được, họ trả lời. Tại sao thế? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Một người giải thích, tên tôi là Tình Yêu, ông này là giàu sang, còn ông kia là thành công. Ông bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào. Người phụ nữ vào nhà kể lại toàn bộ câu chuyện. Người chồng vui mừng thốt lên, thật tuyệt, đây đúng là cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời Ngài giàu sang vào, Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền của. Nhưng người vợ không đồng ý, và đề nghị mời Ngài thành công. Hai vợ chồng tranh cãi một hồi lâu, vẫn chưa quyết định được. Bất ngờ cô con gái đề nghị, chúng ta nên mời Ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình yêu thương ấm áp. Và Ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc. Và họ đã đồng ý mời vị khách có tên là Tình Yêu bước vào. Ngài Tình Yêu vừa đứng dậy, hai vị còn lại cùng đứng dậy và đi theo. Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi, tôi chỉ mời ngài tình yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà. Hai vị giàu sang và thành công cùng nhau trả lời, nếu bà mời vị giàu sang hay vị thành công, thì sẽ chỉ có một vị được mời vào mà thôi. Nhưng vì bà mời tình yêu, nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có tình yêu, thì ở đó có thành công và giàu sang. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người là một chuỗi những lựa chọn giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác. Có lựa chọn mang đến cho con người hạnh phúc, vinh quang, nhưng cũng có những lựa chọn đông đầy những thương đau, mất mát. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách lựa chọn khôn ngoan, và Ngài đòi chúng ta có một thái độ lựa chọn dứt khoát. Không có thái độ lưng chừng, bắt cá hai tay, một thuyền hai bến. Người bắt cá hai tay bao giờ cũng là kẻ thua thiệt nhất. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 4, câu 24. Nô lệ và tôn thờ tiền của là một căn bệnh ung thư của xã hội chúng ta hôm nay. Nó là nguồn gốc của mọi tội ác, làm băng hoại bao nhiêu giá trị tinh thần, phá đổ những giá trị luân lý đạo đức. Người ta sẵn sàng giết hại nhau vì tiền để chiếm đoạt được giàu sang. Người ta vẫn sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, luân lý đạo đức để đạt đến đỉnh cao thành công. Vì thế, Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê đã khẳng định, lòng ham tiền của là cội rễ của mọi điều ác. Hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng mẫu gương sống là thánh cả Giuse. Thuộc dòng dõi vua David, thánh Giuse cũng có những chọn lựa dự tính riêng cho cuộc đời mình. Thánh nhân có quyền tố cáo hoặc chối từ tình yêu và bào thai nơi Đức Maria. Nhưng sau khi nghe lời sứ thần giải thích về kế hoạch của Thiên Chúa, thánh nhân đã tin tưởng đón nhận mẹ Maria và trở nên cha nuôi của Chúa Giêsu. Cuộc sống đang bình yên thì thánh Giuse nhận được tin báo phải đưa gia đình đi sang Ai Cập lánh nạn. Ngay trong đêm khuya, thánh nhân đã trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người ra đi. Và sau thời gian dài sống nơi đất khách quê người, Ngài đưa con trẻ và mẹ người trở về theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh nhân không đòi hỏi gì cho riêng mình, không tiền bạc, không danh vọng, chỉ sung sướng được hy sinh chăm sóc cho mẹ Maria và Chúa Giêsu theo ý định của Thiên Chúa. Đây là một sự lựa chọn đầy quả cảm và anh hùng, tràn ngập niềm tin và tình yêu nơi thánh cả Giuse. Chúng ta nghĩ gì khi đứng trước một thế giới đang đề cao lối sống tự do và hưởng thụ? Mấy ai giữ được lòng trung tín khi gặp thử thách gian nan? Mấy ai vâng phục để mà phải chịu thiệt thòi? Mấy ai thắng được cơn cám dỗ ngọt ngào của tiền bạc vật chất? Mấy ai chịu khiêm nhường hạ mình xuống thay vì tìm mọi cơ hội để được người khác nâng lên? Trước thực trạng ấy, gương sống của thánh cả Giuse thật cần thiết để mỗi người chúng ta noi theo. Lạy Chúa, đứng là tình yêu, Ngài đã đến đem niềm vui cho con người. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã chỉ cho chúng con biết tình yêu sâu thẳm của Ngài qua việc hiến tế người con một duy nhất là Chúa Giêsu. Xin cho chúng con mỗi ngày biết mời Chúa vào ngôi nhà tâm hồn chúng con để hưởng nếm vị ngọt của tình yêu và hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con không chọn bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài Chúa, vì chỉ có Chúa là gia nghiệp của con. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chiếc treo vô hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa xưa đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.